son thuyền nàng.
Trong soi cầu làng, đợi ngày chiến thắng sông tách đôi hàng. Hò hò quan, hò hò hơi,
say sưa chiến thắng về.
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Và đồng thời chúng ta chào luôn cả tháng 3, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Mưa hết rồi và tha hồ mà ngắm trăng, trăng hôm nay đẹp lắm chị.
Đúng rồi, trăng sẽ đẹp lắm nếu mà không có mây. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Một ngày nữa trời đẹp và mưa có thể ngừng rơi. Ngày hôm nay chỉ có 20% mưa mà thôi. Và ngoài kia rất mát, 58 độ và cao nhất là 64. Và buổi tối đó là 43. Cuối tuần này ở các chùa có làm lễ thượng ngương, tức là ngày lễ, ngày rằm đầu tiên ở trong năm. Và ngày mai thì là sẽ ấm áp hơn và không còn mưa nữa, 69 độ ban ngày và ban đêm là 44. Ngày thứ bảy còn đẹp hơn, 71, 53. Hai ngày này thì trời quang đãng hơn, ngày hôm nay thì có mây rải rác ở một vài nơi. Nhưng mà tới ngày Chủ nhật thì mưa trở lại tới 80%, sẽ có sấm sét ở một vài nơi và mưa cũng khá to. Và nhiệt độ vào ngày Chủ nhật là 68, 56 và những ngày kế tiếp thấy ở số 6 vào buổi tối, ở số 4. Thời tiết bây giờ người ta cho so sánh giống như California, ban ngày thì hơi ấm ấm và ban đêm khi mà mặt trời xuống thì hơi lạnh lạnh, rất là lý tưởng đó, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Buổi sáng và buổi nhất là vào buổi trưa thì bắt đầu là chúng ta thấy nó cũng bắt đầu ấm hơn và có cảm giác như là mùa hè đang bắt đầu đến. Tuy nhiên buổi tối và sáng sớm thì vẫn cảm thấy trời hơi hơi se lạnh. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 67, hôm nay thì có khoảng 20% cơ hội mưa và gió theo hướng bắc từ 10 tới 15 dặm một giờ, thành phố Houston, và lên cao là vào khoảng 76. Ngày mai thì cũng sẽ tiếp tục là một ngày nắng ấm, cao nhất 75 và buổi tối xuống thấp là 52, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và ngày thứ bảy thì cũng như vậy, tuy nhiên tới ngày Chủ nhật thì cũng là ngày mà nhiều chùa cũng tổ chức cái rằm thượng nguyên thì là tới 80-90% cơ hội mưa. Ở nhiệt độ thì cũng sẽ giảm xuống đôi chút, 70 và xuống thấp là vào khoảng 60.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin lớn đầu tiên, bao gồm hai bản tin nhỏ để nói về các dự luật về kiểm soát súng ống. Bản tin nhỏ đầu tiên cho biết Tổng thống Donald Trump yêu cầu Quốc hội xem xét nhiều đề xuất khác nhau về dự luật súng ống, trong đó bao gồm luôn cả đề nghị của Thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông John Cornyn, trong đó cải cách về vấn đề kiểm soát hồ sơ lý lịch của một người khi mà người đó muốn mua súng. Bản tin nhỏ kế tiếp cho biết rằng là tiệm bán đồ thể thao là Dick, cũng như rằng là cửa hàng lớn nhất về vấn đề bán lẻ là Walmart, đều đã đưa thêm những giới hạn về vấn đề mua súng. Trong khi đó, tiệm bán Academy có trụ sở ở Katy thì không có thay đổi những cái luật lệ đó. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là bản tin cho biết Bộ Tư pháp đã khởi kiện thành phố Houston trong ngày hôm qua về các cáo buộc phân biệt giới tính cũng như là quấy rối tình dục đối với hai nữ nhân viên của sở chữa cháy. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là các chuyên gia đã nói rằng là có một sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân Chủ khi mà các thành viên ra tranh cử trong các cuộc đua ở giữa kỳ. Và điều này cũng có ở tiểu bang Texas và đe dọa đến những thắng lợi của đảng Dân Chủ ở tiểu bang này. Và cuối cùng là nói về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller. Trong đó thì đã có những nỗ lực để loại bỏ ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Jeff Sessions. Và đồng thời bản tin còn cho biết rằng là ông Mueller đã theo dõi những cái bước đi của Tổng thống Trump trong suốt mùa hè vừa qua. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, hai bản tin đầu tiên nói về vụ kiểm soát súng đạn. Trước hết là phản ứng về cái vụ mà tàn sát tập thể giết chết 17 người tại trường học ở Parkland, tiểu bang Florida. Thì tiệm bán đồ thể thao là Dick's Sporting Goods ngày hôm qua họ có cho biết là lập tức sẽ ngưng không có bán tất cả các loại súng tấn công và đồng thời sẽ không có bán cho những ai dưới 21 tuổi về các loại súng cũng như là các băng đạn có thể chứa nhiều đạn. Và Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng kêu gọi là sẽ tịch thu súng của những ai bị bệnh tâm thần, không cần phải chờ đợi có án lệnh của tòa án. Đây là một cái điều mà người ta cho biết phản ảnh về cái việc người không còn kiên nhẫn nữa, cần phải có hành động sau cái vụ tàn sát tập thể. Bản tin chính ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News diễn tả về những cái trận mưa lớn trong tháng 2 tại khu vực Dallas-Fort Worth vừa qua. Tháng 2 vừa rồi thì thành phố Dallas-Fort Worth, khu vực này nhận tới 7 inch nước mưa. Và đây là một trong những cái tháng 2 sũng nhất, đứng hàng thứ nhì trong lịch sử của thành phố này. Ngày hôm nay thì dự trù sẽ là một ngày rất mát, khô và rất đẹp. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích ngay chính vị bộ trưởng tư pháp của mình, ông Jeff Sessions. Trên Twitter vào ngày hôm qua thứ tư thì ông gọi ông Sessions là một sự nhục nhã sau khi cho thấy là ông Sessions sẽ chỉ định bộ tư pháp của Hoa Kỳ điều tra về những cái lời cáo buộc nói rằng là có những cái sự lạm dụng trong lúc theo dõi. Và bản tin phía dưới cho biết là quận Collin bây giờ đang bùng phát và không có còn đất để mà căn nông. Và cuối cùng thì người ta nói đến ông ứng cử viên thượng nghị sĩ là ông Beto O'Rourke. Đây là một trong những cái cuộc vận động tranh cử nóng nhất. Tuy nhiên thì các cử tri gốc thiểu số thì lại không có đến tham dự các buổi diễn thuyết của ông này nhiều. Ông O'Rourke trước đây là một trong những cái vị dân biểu vô danh thuộc đảng Dân Chủ tại El Paso và ông ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ chung với lại ông Ted Cruz. Cho tới giờ phút này thì người ta vẫn tin tưởng là toàn bộ đảng Dân Chủ tại tiểu bang Texas không có mấy ủng hộ ông này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc rằng là cửa hàng bán đồ thể thao là Dick's Sports cũng như là đại công ty Walmart thì đã có một cái thông báo về cái việc rằng là hạn chế bán súng. Thì ngày hôm qua, ngày thứ tư thì các nhân viên của cửa hàng bán đồ thể thao Dick's Sporting Goods đã bắt đầu dọn dẹp các cái loại khẩu súng trường R15, tức là súng tấn công, từ các kệ của cửa hàng này. Tuy nhiên thì những cái loại súng bán tự động khác và đạn thì vẫn còn để bán. Thì khi mà cái vụ việc này xảy ra thì rất là nhiều người mua sắm đã có những phản ứng khác nhau về quyết định của cửa hàng này về việc rằng là không còn bán cái loại súng trường tấn công loại R15, cũng như là yêu cầu tất cả những người mua súng phải ít nhất là 21 tuổi. Với cái quyết định trên của cửa hàng Dick's Sporting Goods thì hiện chỉ còn lại Bass Pro Shops là cái nhà bán lẻ chính cho loại súng này. Và người ta nói là những cái cửa hàng bán lẻ nhỏ hơn thì vẫn sẽ bán cái loại khẩu súng trường R15 này. Steve là một cư dân ở Chelsea Village đã không cho biết họ của mình bởi vì ông sợ những rắc rối. Nói là ông đã gửi email cho CEO của công ty Dick's Sporting Goods rằng là ông sẽ không làm thương mại với cửa hàng bán lẻ này nữa. Và ông nói thêm là sẽ đi tới bất kỳ cửa hàng nào mà cho phép cái quyền tự do của người dân theo tu chính án thứ hai, đó là quyền được bảo vệ và mang theo vũ khí. Tuy nhiên thì trái ngược lại thì cũng có nhiều người có suy nghĩ là tốt. Carla Burton là mẹ của 4 người con ở Single Ranch cho biết rằng là cô đã nhìn thấy quá nhiều điểm gần như giống nhau giữa cộng đồng Katy và Parkland ở Florida, nơi mà có vụ bắn súng trường học vừa qua làm 14 em học sinh và 3 người lớn thiệt mạng. Và cô khi mà được hỏi nói rằng là sẽ làm bất cứ điều gì để có thể hỗ trợ cho điều luật mới về súng để có thể giúp ngăn chặn những cái điều đáng tiếc hơn có thể xảy ra trong tương lai. Ngày hôm qua thì đại công ty Walmart cũng thông báo là sẽ tăng yêu cầu về cái tuổi mua súng lên con số là 21 tuổi. Walmart là đại công ty bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ đã không còn bán các cái khẩu súng loại R15 và các loại súng bán tự động khác ra khỏi cửa hàng cách đây 3 năm bởi vì cho biết rằng là doanh số bán hàng đang giảm. Và Walmart cho biết thêm rằng là họ cũng đang xem xét lại các cái chính sách mới nhất của mình sau cái vụ xả súng tại trường học ở bên tiểu bang Florida. Trong khi đó thì một cửa hàng bán đồ thể thao khác là Academy Sports và Outdoors tại khu vực Katy cũng đã ban hành một cái tuyên bố ngắn gọn về hỗ trợ cho một dự luật tăng cường kiểm tra background kỹ càng hơn trước khi mà bán súng. Phát ngôn nhân của Academy nói rằng là cửa hàng sẽ cố gắng cam kết mạnh mẽ để mà bảo đảm cái việc chuyển giao và mua bán súng một cách hợp pháp, an toàn và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Và rất là nhiều công ty ngày hôm qua nói rằng họ sẽ suy nghĩ nghiêm túc về hành động của hai cửa hàng bán súng và bán lẻ, đó là Dish và Walmart, đồng thời cũng cho biết rằng là với cái hành động này của Dish và Walmart thì sẽ gây áp lực lên Academy và Sport. Và tương lai thì có thể là công ty bán đồ thể thao này cũng sẽ đi theo con đường mà Walmart và Dish đang làm để mà hạn chế những nguy hiểm trong việc sử dụng súng. Tuy nhiên thì người ta nói rằng là có thể sẽ khó khăn hơn rất là nhiều cho một công ty ở tại tiểu bang Texas khi mà những suy nghĩ của người dân tại tiểu bang này tương đối rất là bảo thủ. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Bồi thẩm đoàn đã có delivery tin về cái vụ người đàn ông bài bạc chuyên nghiệp đã đập vợ tới chết bằng chiếc búa để có thể collect được tiền life insurance. Nhưng sau đó thì được District Judge Elizabeth Beach cho họ về nhà và bồi thẩm đoàn sẽ có deliberation ngày hôm nay thứ năm. Công tố viên buộc Mark Andrews là người chồng vũ phu quyết đoán và đã tiêu hết hơn 200.000 đồng tiền thắng jackpot khi ông ta được thắng vào tháng 6 năm 2015 và đã có ý định giết vợ vào 6 tháng sau đó. Những công tố viên cho rằng Mark Andrews tấn công vợ trong khi bà này đang ngủ. Ông đã đập bà 7 lần vào đầu với cái chiếc búa rồi vào cổ với cái mục đích không cho bà ta kêu cứu. Sau đó các công tố viên nói ông ta đã mở tủ sắt của gia đình ra với mục đích là dàn cảnh như một vụ cướp và là báo là vợ đã bị giết. Công tố viên đã cho bồi thẩm đoàn thấy life insurance policy của Doris Andrews tổng cộng lên tới hơn 373.000. Và Mark Andrews là người thừa kế đầu tiên. Công tố viên Bonnerberg nói với bồi thẩm đoàn là đối với Mark Andrews thì cái vụ xét xử này chỉ là một ván cờ khác và courtroom giống như casino đối với ông ta. Luật sư bào chữa là Juan Cleveland cãi lại các công tố viên nhưng mà không có bằng chứng nào bào chữa và không có chứng cớ là Mark Andrews không giết vợ. Và cảnh sát và cũng công tố viên cũng đã nói rằng Andrew giết vợ và luật sư sẽ nói rằng công tố viên và cảnh sát tạo ra cái trường hợp giết vợ và làm lơ những gì đối nghịch lại và nói tới giờ ông ta cũng không biết ai đã giết Doris Andrew. Mark Andrew không có testify trong suốt thời kỳ xử án nhưng trước đó ông ta đã nói với cảnh sát là ông đã rời nhà vào lúc 2 giờ 15 sáng ngày 8 tháng 1 năm 2016. Lái xe đi Winstar Casino ở Oklahoma. Sau đó ông quay về nhà vì đã quên mang theo tiền. Đại úy cảnh sát Azel là Richard Lewiski testify ngày thứ tư. Ông nói với bộ thẩm đoàn là việc lái xe quay lại chỉ có 25-30 phút. Nhưng mà Mark Andrew không có gửi text message cho vợ tới lúc 3 giờ 54 và nói về nhà lấy tiền. Máy quay hình tại trạm xăng cho thấy ông ta ở đó lúc 4 giờ 17 phút. Và công tố viên cho rằng ông ta muốn máy thu hình, thấy là ông ta ở đó rồi mới về nhà, gọi một cặp vợ chồng ở chung dậy và gọi 911 và rồi tự tạo ra bằng cớ. Tuy nhiên các vết máu trên người ông ta đã cho thấy, đã văng ra từ những cú đánh vợ. Và ngày hôm nay tòa sẽ nhóm họp trở lại. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là Bộ Tư pháp đã khởi kiện thành phố Houston trong ngày hôm qua với các cáo buộc về vấn đề phân biệt giới tính cũng như quấy rối tình dục đối với hai nữ nhân viên của sở chữa cháy. Những người này đã cáo buộc rằng các nam đồng nghiệp của họ đã làm những cái điều bậy bạ trong suốt 2 năm khi mà họ làm việc. Thứ nhất là cáo buộc rằng là đã phân biệt giới tính khi mà không nói chuyện cũng như cách ly họ khỏi các hoạt động hàng ngày. Và đồng thời, thí dụ như rằng là đã đi vệ sinh trên các bức tường trong phòng tắm của phụ nữ, cũng như rằng là làm những cái điều thô tục trên đồ đạc của họ. Theo vụ kiện này thì các nam nhân viên của sở cứu hỏa đã tắt vòi nước lạnh trong phòng tắm của các đồng nghiệp nữ và đồng thời cắt luôn cả speaker để ngăn chặn họ báo cáo lại một loạt các hành vi xấu xa và cuối cùng là leo thang đến những cái đe dọa là giết hai người này. Vụ kiện này là vụ kiện đầu tiên trong một sáng kiến mới của Bộ Tư pháp nhằm chống lại nạn quấy rối tình dục nơi công sở. Các giới chức của thành phố thì họ cho biết rằng vẫn chưa nhận được chi tiết vụ kiện và từ chối đưa ra lời bình luận. Đồng thời thì cũng đại diện của cơ quan chữa cháy thì nói rằng là cần thêm nhiều bằng chứng để xem xét vụ kiện. Các cáo buộc này đã thu hút sự chú ý từ 10 năm trước khi hai nhân viên chữa cháy là Jane Draycott và Paula Case đã tường thuật rằng là họ nhìn thấy những cái hình vẽ trên tường phân biệt sắc và phân biệt ở giới tính và mang tính là tình dục đã được vẽ trên bức tường trong phòng ngủ của họ vào mùa hè năm 2009. Nhưng mà trước đó nữa thì họ là hai người phụ nữ duy nhất làm việc tại trạm 54. Thì hai cô này nói rằng là các nam đồng nghiệp thường đó là loại bỏ họ trong toàn bộ ca làm việc, cũng như không nói chuyện hoặc là không ngồi ăn chung với họ. Và một lần nữa thì họ lại thấy rằng là có nước tiểu ở trong sinh cũng như trong cái toilet của phòng tắm nữ. Và rác thì bị bỏ trên giường của họ, và đồng thời những cái cable trong các TV trong phòng của họ cũng bị cắt đứt. Vào tháng ngày 7 tháng 7 năm 2009, 8 ngày sau khi mà cô Draycott đã đệ đơn hoặc nộp đơn kiện, nộp đơn phàn nàn về những cái vấn đề phân biệt về vấn đề giới tính, thì cô đã cho thấy rằng là ở nơi làm việc trên tường cũng như rằng là ở nơi trong phòng của cô thì có cái chữ là Die B, thì cái ngôn ngữ này rất là bậy. Và trong cái locker thì cũng một người nào đó đã viết cái chữ dead, tức là chết, ở trên hình con gái của cô, người mà đã bị chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Và đồng thời trên chính bức hình của cô cũng có chữ die. Văn phòng thanh tra của thành phố đã xem xét các cáo buộc này vào năm 2009, nhưng sau đó đã bãi bỏ vì không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, vụ này đã khiến cho cơ quan chữa cháy phải nhận được sự chú ý của bà bộ trưởng khi đó là bà Agnes Parker, và vì thế bà này quyết định tìm kiếm những ứng cử viên bên ngoài để đứng đầu cơ quan này. Vào năm 2010 thì cô Draycott quay trở lại làm việc sau khi đã nộp đơn khiếu nại, nhưng cô phải chịu sự trả đũa của rất nhiều các đồng nghiệp nam thông qua các hình thức khác nhau, và cuối cùng thì đến năm 2011 cô đã buộc phải nghỉ hưu sớm với những lý do rằng là không thể chấp nhận được với hành vi của cô. Và vụ kiện này đã khiến cho nhiều cơ quan quan tâm, đặc biệt là đây không phải là lần đầu tiên sở chữa cháy nhận được những khiếu kiện như vậy, nhưng tất cả đã bị trôi vào quên lãng. Và theo đó thì tiếp theo sẽ có thêm những cái hành động pháp lý để buộc sở chữa cháy phải thay đổi những cái nội quy của mình về vấn đề ngăn ngừa sự kỳ thị và trả đũa về giới tính. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, nếu có một cái điều mà đệ nhất phu nhân Laura Bush kể cho chúng ta biết được thì đó là một cái vai trò của đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ như thế nào. Nó không phải chỉ là đứng ra tổ chức những cái buổi sinh hoạt hoặc là mặc quần áo thiệt là đẹp. Thật ra thì theo bà, trong một cái buổi trình diễn và trưng bày những cái bộ quần áo đẹp ngay tại Bảo tàng viện và Thư viện của Tổng thống George W. Bush, người ta cũng thấy được rằng với vai trò của đệ nhất phu nhân ảnh hưởng khá nặng đến chính trị của Hoa Kỳ, chính sách cũng như là tòa bà đốc. Theo như là bà Laura Bush cho hay thì những cái ý tưởng thật ra là không phải chỉ là thời trang mặc thiệt là đẹp của các đệ nhất phu nhân trong những cái bữa tiệc sang trọng của tòa bà đốc đón tiếp những cái nhân vật quan trọng, nhưng thật ra thì vai trò của đệ nhất phu nhân là một cái vai trò tích cực trong các chính sách, cũng như là nó khởi sự ngay từ lúc ban đầu. Một số những cái bộ quần áo mà người ta thấy trong cái bộ trưng bày được bà Laura Bush đặt tên là đệ nhất phu nhân, những kiểu cách có thể ảnh hưởng. Và người ta còn nhìn thấy được bộ quần áo của bà Lou Henry Hoover đã mặc trong cái bữa tiệc với lại Tổng thống Eleanor Roosevelt. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi vào sâu trong cái buổi trưng bày này thì người ta thấy có nhiều bộ quần áo khác mà các đệ nhất phu nhân đã từng mặc khi mà cùng chung với lại các phu quân của mình trong lúc còn tòa bà đốc. Bà Laurie Bush đã thực hiện một sâu những cái quần áo trong tòa bà đốc mà bà sẽ trình bày ngay tại Thư viện Tổng thống George W. Bush và bắt đầu mở cửa từ ngày hôm nay thứ Năm. Bà cho biết là kể từ sau cái vụ khủng bố tấn công 911 thì mọi thứ đều thay đổi. Ngay chính cái vai trò của bà cũng không có dự đoán trước. Bà là một trong những người phụ nữ lên tiếng để mà bảo vệ cho các phụ nữ tại Afghanistan. Và bà đã từng đóng vai trò chủ tịch danh dự của Hội đồng Phụ nữ người Mỹ gốc Afghanistan. Như vậy là kể từ ngày hôm nay, chị Thu Nga có muốn xem những cái bộ quần áo thiệt là đẹp của các đệ nhất phu nhân thì đến thành phố Dallas trong thư viện của Tổng thống George Bush.
Chắc chắn là đi tới là sẽ thấy đẹp ghê lắm rồi, mua vài bộ giống giống nhau.
Dạ vâng, và đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 14 tháng 1 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay là ngày 14, ngày mai là ngày rằm tháng giêng. Có câu rằng đi chùa quanh năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng. Nhưng mà tuần cuối tuần này thì dĩ nhiên là không có phải còn ngày rằm nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng biết rằng bất cứ làm cái điều gì cũng phải làm cuối tuần, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, cuối tuần thì chúng ta mới rảnh mà thôi. Đúng chứ rồi. Còn ngày thường thì ai cũng rất là bận rộn. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì đường xá rất là trở ngại khi mà sáng nay vẫn còn mưa, nước vẫn còn đọng ở trên đường. Mưa thì bắt đầu là hết rồi và chúng ta sẽ có một ngày rất là đẹp. Chẳng hạn như là sáng ngày hôm nay quý vị đi làm vẫn có thể ngắm trăng, trăng 14 nó đẹp lắm. Vâng, ngày mai chúng ta vẫn có cơ hội để mà ngắm trăng. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.